This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mây trắng bay qua khi trăng dần lan, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lúa dâng sữa ngọt đậm tình ta với nàng.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ là 3:15 giờ Texas. Mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 trong khoảng giờ là từ 3:15 cho đến 3:50. Có những câu hỏi nào mà liên quan đến di trú nhập tịch thì xin quý thính giả chuẩn bị để có thể gọi vào tham gia cùng với luật sư Michael Cao. Từ phòng vi âm như tôi một lần nữa gửi lời mến chào đến luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael chào. Trước hết xin chào Như Tuyền và chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Luật sư Michael Cao có một ngày làm việc nhiều niềm vui hay không?
Well, ở dưới Houston thì thời tiết rất là đẹp, Như Tuyền. Dưới này thì nắng và 70 độ, coi như là ngày như là perfect.
Yeah. Yeah, tuyệt vời quá. Ở đây thì trời cũng nắng khá đẹp, nhìn từ cửa sổ phòng vi âm ra bên ngoài, Như Tuyền cũng có cảm giác rất là hạnh phúc, một ngày thật nhiều niềm vui. Vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Cao đã có tiếng trên làn sóng để sẵn sàng tư vấn với quý vị những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực như là di trú, nhập tịch, rồi visa đầu tư, hoặc là những trường hợp tai nạn xe cộ có liên quan đến thương tích cá nhân xảy ra nơi chỗ làm cũng như là trên đường trong sự giao thông của quý vị. Thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho luật sư Michael Cao để được tư vấn là phải nên làm gì. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và đầu chương trình, không biết là luật sư có những cập nhật gì muốn gửi đến chia sẻ cùng quý vị hay không ạ?
Dạ vâng, Như Tuyền ơi, Michael xin 2 phút thôi nha.
Dạ,
Michael muốn trình bày cái Visa Bulletin cho tháng 2 năm 2019. Nó mới ra cách đây cỡ 2 ngày, thì đã được cái thông tin mới nhất. Visa Bulletin ảnh hưởng những hồ sơ và lãnh thân nhân gia đình. Chính nhất liền F1 là ba má quốc tịch mà lãnh cho con trên 21 không có gia đình tháng vừa rồi. Người ta giải quyết tới 22 tháng 8 năm 2011. Tháng này người ta giải quyết tới 22 tháng 9 năm 2011, đi được 1 tháng. Cho diện F1 rất tốt. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 8 năm 2006. Tháng này là 22 tháng 8 năm 2006, đi được 1 tuần cho diện F3. Anh chị em, một người quốc tịch Mỹ và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, tháng rồi đó là F4. Tháng rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 5 năm 2005. Tháng này là 22 tháng 6 năm 2005, 1 tháng, đi được 1 tháng cho diện anh chị em. Và cuối cùng là F2A và 2B, một người thường trú nhân, một người thời sinh và lãnh cho thân nhân. Trước nhất, F2A là một người thời sinh và lãnh vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 8 tới tháng 11 năm 2016. Tháng này là người ta giải quyết tới 1 tới tháng 12 năm 2016. 1 tháng 12 năm 2016, cỡ 2 năm cho diện F2A, đó là thời sinh và lãnh vợ chồng hoặc con dưới 21. Cuối cùng là F2B là một người thời sinh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 3. Năm 2012, 15 tháng 3 năm 2012, và hiện tại là 1 tây tháng 5 năm 2012, 1 tháng 5 năm 2012 đi được 1 tháng rưỡi rất là tốt. Cho diện F, 2B, một người thợ săn bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Cái đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất. Phần cuối cùng, phần dưới của Visa Bulletin là ảnh hưởng tới những cái hồ sơ mà EB-5 đầu tư. Thì chắc quý vị cũng biết là hiện tại vì chính phủ đóng cửa, nó ảnh hưởng tới cái chương trình mà đầu tư EB-5 thì nói chung là người ta không phỏng vấn, không giải quyết hồ sơ. Tuy nhiên là nếu mà mở lại mà giờ tiếp tục giải quyết hồ sơ thì EB-5 người ta đang giải quyết tới cho Việt Nam nha, cho Việt Nam, và người ta đang giải quyết tới 15 tháng 6 năm 2016, những hồ sơ nộp 15 tháng 6 2016 thì người ta đang giải quyết tới và phỏng vấn. Cái đó là cái thông tin mới nhất như vậy cho cái Visa Bulletin.
Dạ, yeah. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Thế thì những quý vị nào mà đang trong trường hợp mà chờ đợi những nhân viên liên bang, những nhân viên của chính phủ quay trở lại làm việc đó, thì chắc cũng đang mong mỏi là không biết là ông Trump cũng như là bà Nancy Pelosi sẽ điều như thế nào để mà nhân viên có thể làm việc trở lại, phải không? Giấy tờ được suôn sẻ hơn. Quý vị chờ cũng đó khá lâu.
Hy vọng là không bao lâu nữa người ta mở để làm việc.
Dạ. Bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây và xin quý thính giả vui lòng giúp dùng cho chương trình khi gọi vào. Quý vị nhớ xin cho biết tên và câu hỏi của quý vị nha. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Dạ, xin lỗi, phải tôi không vậy?
Dạ, đúng ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là tôi lãnh gia đình của người em đã đang làm giấy tờ để phỏng vấn. Nhưng mà có một cái tôi muốn hỏi là gia đình người em tôi muốn ở bên vợ là ở chỗ tiểu bang khác, còn tôi thì ở đây. Thành ra có vấn đề gì khó khăn hay là muốn ở đâu, giống như muốn khi mà có vé máy bay rồi mình đi qua ở đâu cũng được, hay là phải ở chỗ tôi bảo lãnh vậy luật sư?
No. Dạ vâng, đây là cái hồ sơ anh chị em. Thì khi mà qua tới Mỹ thì nó không có một luật nào mà nó bắt là chị em với nhau phải sống chung nhà, chung thành phố, chung bang. Okay. Cái người em qua Mỹ, định cư qua Mỹ muốn ở đâu thì ở. Thứ nhất, thứ nhì là khi mà phỏng vấn xong mà đậu thì thường thường người ta gửi cái bộ hồ sơ, người ta gửi một cái bao thư là hồ sơ định cư đó. Thường thường là người ta dán lại, người ta nói là chỉ có qua hải quan mở thôi. Okay. Thì chủ yếu là mình cầm cái đó mình vô hải quan của Mỹ nào cũng được. Mình có thể là vô Dallas, vô Houston, vô LA, vô New York, vân vân. Nói chung là những cái sân bay lớn của Mỹ thường thường là nó có hải quan hết. Thì vô sân bay nào, có hải quan nào thì mình trình hải quan đó, cái bộ hồ sơ. Thì một khi ví dụ như chị bà lãnh ở Dallas nhưng mà người em ta muốn sống Cali, thì người ta bay vô LA, qua hải quan LA thì người ta giải quyết cái hồ sơ ngay đó rồi người ta sanh về bên Cali thôi. Chứ mình muốn ở đâu ạ?
Vậy được hả luật sư? Tôi chỉ có câu hỏi thôi. Cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn cô Sơn.
Dạ vâng ạ. Chào cô. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Chào chị.
Dạ chị, cho em gặp anh Michael Cao luôn chị.
Dạ vâng, mời chị. Xin cho biết tên.
Dạ. Bây giờ em còn đi học với chị. Mà bây giờ em có quốc tịch á. Bây giờ em muốn bảo lãnh cái người đó, bây giờ mình phải thủ tục mình làm cái giấy gì vậy anh?
Bảo lãnh cho ai?
Dạ, cho em bảo lãnh cho chồng. Nhà chồng. Bồ em. Dạ.
Chồng. Ok, bạn trai chồng ở Mỹ.
Dạ.
Ở Mỹ, ở Việt Nam.
Dạ, anh bạn em đang bên Việt Nam nhưng mà em muốn làm bảo lãnh cho anh qua đây. Bây giờ cái tiếp là mình làm vậy cái giấy gì cho anh?
Well, nó có hai cách ăn thua, là mình muốn bảo lãnh chồng hay là bảo lãnh chị anh xe, không thể.
Yeah.
Okay.
Không
thể thì
chồng.
Không.
Yeah.
Nếu mà đã làm giấy kết hôn rồi thì chỉ có một cách là bảo lãnh chồng, là tại có giấy kết hôn rồi. Okay. Thì cái đơn mà mình sẽ sử dụng là cái đơn E-130, mình mở sơ bảo lãnh cho chồng. Một người quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho chồng thôi, có giấy kết hôn rồi thì mình điền cái đơn đó rồi mình nộp lên cho sở
chủ nó. Cái này em chưa có, cái này em đang single, bây giờ em vừa đi học, em có quốc tịch rồi, bây giờ em muốn bảo lãnh em cưới cái anh chàng đó, bây giờ mình làm cái giấy gì là sao anh?
Thì bởi vậy Michael mới hỏi là có làm giấy kết hôn chưa. Nếu mà single là chưa, mà nếu mà cưới rồi là làm giấy kết hôn rồi.
Ok,
là làm chưa hay chưa làm?
Dạ chưa làm anh.
Ok, so nói chung là chưa cưới, chưa làm giấy kết hôn. Ok, thì nếu chưa làm giấy kết hôn thì có hai cách: một là bà lãnh hôn thê, hai là bà lãnh chồng. Nếu mà bà lãnh chồng thì bà bay về Việt Nam làm giấy kết hôn. Nếu mà bà lãnh fiancé K1 thì mở hồ sơ bà lãnh theo diện fiancé.
Cái đó là khoảng bao lâu lần anh? Cái đó khoảng bao lâu mình mới
fiancé? Cỡ từ 7 tới 12 tháng đi phỏng vấn. Bà lãnh vợ chồng thì thường thường cỡ 12 tháng đi phỏng vấn đâu đó.
Dạ. Ok, vậy cho em hỏi cái văn phòng của anh ở đâu vậy anh?
Chắc để cuối chương trình đi Michael sẽ nhắc địa chỉ và số điện thoại liên lạc luôn nha, tại vì Michael cũng không muốn nhắc trong ngay chương trình. Dạ, cảm ơn nha. Rồi cái gì đợi cuối.
Ok, cảm ơn anh nhiều. Dạ, bye anh. Dạ.
Dạ vâng. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào chương trình Luật sư Michael Cao ngay bây giờ đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Trong lúc mà Như Tuyền chờ quý thính giả thì Như Tuyền tiện đây cũng gửi đến cho chị thính giả vừa rồi số điện thoại của luật sư Michael Cao nha. Nếu mà chị ở dưới Grand Prairie thì vui lòng gọi ở số 972-606-9988. Nhắc lại 972-606-9988. Nếu mà chị ở gần Cali Sài Gòn Mo thì văn phòng luật sư Michael Cao với số điện thoại sau 214-703-0903, 214-703-0903. Vâng, và thưa quý thính giả, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào với chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Luật sư đang có tiếng trên làn sóng để sẵn sàng tư vấn với quý vị. 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình. Trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền trở lại với luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael biết là gần đây cái vụ mà những Như Tuyền nói là Tổng thống Donald Trump mà dân biểu Nancy Pelosi về cái vấn đề mà đóng chính phủ, thì Michael chỉ có khuyên là những cái hồ sơ, chỉ có những hồ sơ mà liên quan tới EB là căn cứ theo lao động nó ảnh hưởng thôi. Nói chung là những cái bảo lãnh thân nhân gia đình người ta vẫn tiếp tục giải quyết, vẫn tiếp tục phỏng vấn, vân vân, chứ người ta không có ngưng. Cái lý do là cái đơn mình nộp vô mình đóng phí ngay từ đầu. Cái phí này sử dụng để trả tiền lương của nhân viên giải quyết hồ sơ của bên sở di trú. Và vậy hiện tại ở bên Houston, ở bên Dallas, người ta vẫn lên lịch, người ta vẫn phỏng vấn bình thường, vợ chồng, quốc tịch này kia vân vân. Thì quý vị đừng có lo quá về cái phần mà chính phủ đóng về ảnh hưởng tới hồ sơ định cư thân nhân gia đình. Cứ tiếp tục nộp vô, tiếp tục sắp xếp hẹn đi phỏng vấn này kia vân vân. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao với cập nhật vừa rồi. Và một lần nữa, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình. Quý vị có thể gọi vào có những câu hỏi nào thắc mắc về di trú nhập tịch cũng như là những visa du học đầu tư, rồi những tai nạn xe cộ liên quan đến chỗ làm, rồi tàu bè, thì cũng như thương tích cá nhân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Luật sư Michael Cao sẵn sàng để tư vấn cùng với quý vị. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, dạ. Dạ, em chào chị ạ.
Chào chị. Mời chị ạ.
Hello.
Rồi, chị nói đi. Luật sư Michael Cao đang nghe đó.
Dạ. Xin chào luật sư Michael Cao ạ. Dạ, em có câu hỏi là chị gái em làm giấy tờ bảo lãnh ba má, chị gái có quốc tịch rồi á. Thì lúc trước á, thì ba có đi du lịch qua bên Mỹ. Thì du lịch Mỹ thường thường là visa một năm á. Thì ba có ở, không có phải là ở quá ngày, mà là ở 6 tháng đi rồi lại về 1 tháng rồi lại đi 6 tháng rồi sau đó xin đi du lịch nữa, thì Mỹ nó không cho. Thì cách đây cũng khoảng năm 2012 rồi, thì đầu năm ngoái chị có làm giấy tờ có quốc tịch rồi, làm giấy tờ bảo lãnh bố mẹ, thì cái trường hợp nó có bị ảnh hưởng gì không ạ?
Yeah, nếu mà phải đoán thì chắc là không có bị ảnh hưởng đâu. Ok. Đối với luật của sở di trú là nếu mà mình ở quá hạn nó mới bắt đầu ảnh hưởng. Mà nếu mà nghe đúng á, thì dường như là chú không ở quá hạn, dường như ở 5 tháng mấy rồi về lại Việt Nam, đúng không? Xong rồi về Việt Nam 5 tháng rồi qua Mỹ lại 5 tháng mấy. Nói chung là mình ở hợp pháp, nhưng mà tại vì ở Mỹ quá nhiều thôi. Ok, thì bởi vậy cái hạ quan Mỹ người ta nói tại vì con ốm tịch rồi thôi, mà sao bà lãnh luôn đi, sao làm gì chi cho nó mệt, đúng không? Nếu mà phải đoán á, thì nó cũng không ảnh hưởng tới hồ sơ. Và tại vì đây là con có quốc tịch và lãnh định cư trên ba má thì có 1 năm đi phỏng vấn. Nào, ví dụ như trong cái trường hợp mà ở quá hạn đi, ở quá hạn tháng, 2 tháng đi, thông thường nó cũng có ảnh hưởng nhưng mà nó không ảnh hưởng mấy. Là tại vì mình không có ở lâu quá, ví dụ như là mình ở quá hạn trên 6 tháng đi, trên 180 ngày đi, hoặc là ở quá hạn hơn 5 đi, thì là người ta sẽ bắt đầu người ta phạt mình. Phạt là phạt không cho vô Mỹ, là như ở quá hạn 180 ngày đi, ở đây bất hợp pháp 180 ngày. thì nó sẽ phạt 3 năm không cho vô Mỹ, hoặc là ở đây quá hạn bất hợp pháp 1 năm 365 ngày thì nó phạt 10 năm không cho vô Mỹ. Thì cái đó là bắt đầu ảnh hưởng. Còn nếu mà nghe đúng nói diện di trú không ở được quá hạn, nói chung là biết là cái luật là 6 tháng mình ở đây 5 tháng rưỡi ví dụ đó, thì mà bất định cư không có vấn đề đó chị.
Dạ, ok, cảm ơn ạ.
Dạ, ok chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao. 817-899-4110, 817-899-4110. Những lĩnh vực như về di trú nhập tịch, visa đầu tư hoặc là những visa du học và những lĩnh vực như là tai nạn xe cộ, tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Luật sư Michael Cao đã có mặt tiếng trên làn sóng để sẵn sàng tư vấn cùng quý vị. Điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc lại là 817-899-4110. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao, ngoài văn phòng ở Houston ở Việt Nam, luật sư Michael Cao còn có 2 văn phòng tại Dallas, Fort Worth của chúng ta. Vâng, như Tuyền xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Dạ, chào chú. Mời chú đặt câu hỏi
ạ. Xin chào. Dạ, xin chào luật sư Michael với chào chị ạ. Tôi là tên Trung, tôi ở tiểu bang Nebraska.
Dạ.
Dạ, anh khỏe không anh?
Dạ, xin mời anh. Dạ.
Wow, anh gọi vào từ một nơi rất xa đó ha.
Dạ, cái này nghe cũng lâu rồi chị. Em nghe cũng mấy năm rồi đó. Em nghe bên này, cộng đồng bên này cũng thích nghe đài của Houston với là đài Dallas đó chị.
Wow, vậy đó.
Cảm ơn anh.
Chắc luật sư phải qua đó mở văn phòng quá.
Dạ, bên này ông bà già, ông nghe suốt ngày á.
Dạ.
Rồi, không biết là luật sư Michael Cao.
Dạ, để đi thôi, hẳn vấn đề là cho em hỏi luật sư là em bảo lãnh vợ em qua tháng 6 năm rồi, bảo lãnh là hôn thú đó, bảo lãnh hôn thú là đã qua rồi thì cái thẻ xanh tới tháng 6 tới đây là hết hạn 2 năm thì cái form em phải điền là cái form gì vậy anh?
Cái này anh rất là cẩn thận nha anh. Rất là cẩn thận, nó có nhiều người ta lộn anh. Nó có 2 cái form mà nếu mà mình không quen thủ tục, mình đọc vô mình thấy cái nào cũng giống cái nào hết. Okay. Giờ anh là có thể xin 2 năm điều kiện, nó gọi là conditional, đúng không? Conditional green card. Okay. Thì cái form mà anh sẽ sử dụng để gỡ cái điều kiện là cái form E751I751. Okay. Không phải là cái form I-9D.
Xin lỗi anh, em tưởng là... Anh
tưởng
ai ai
nay
thì không anh ơi.
Dạ, không, anh nộp cái đó vô mà nộp sai mà nó quá hạn một cái là nó từ chối tài sản của vợ, nó đưa qua bên chức xuất hết. Ok. Bởi vậy mới nói là anh rất là cẩn thận. Nếu mà anh muốn chắc chắn nữa thì mai cổ khuyên anh kiếm một luật sư ở bên Nebraska chuyên về di trú. Anh nhờ người ta làm cho đúng cái thủ tục, như tại vì cái này nó rất là quan trọng. Cái đơn mà anh sẽ sử dụng là cái đơn E751I751. Ok. Anh đọc cho kỹ là tại vì ở trong đó nó để là gỡ điều kiện của thời gian 2 năm vợ chồng. Gỡ cái điều kiện cho vợ của anh về cái thời gian 2 năm. Ok? So, 90 ngày trước khi hết hạn, 3 tháng trước khi hết hạn, là anh sẽ nộp vô cái hồ sơ đó để gỡ cái điều kiện. Đọc cái sự hướng dẫn kèm theo những cái bằng chứng vân vân, những cái gì người ta yêu cầu thì anh cung cấp cho sở di trú để gỡ cái điều kiện ra để xin cái thời gian vĩnh viễn cho chị. Ok?
Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Xin anh nhắc lại cái form đó là gì? Anh nói chậm chậm ạ.
Ok, so cái form đó là thứ nhất là cái số là cái đơn E751, đọc tiếng Anh là I-751. Ok. Cái tên của nó là gì? Remove condition, cái gì là gỡ điều kiện. Ok. Thì nói chung là cái đơn là I-751 là E751 anh. Nha. Yeah.
Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, nắm được. Rất là cảm ơn anh. Em cũng cần siêu lắm.
Nhớ nha, anh đừng có nộp lộn đơn. Cái đơn I-9D là tiêu, là không có xong. Là tại cái điều kiện nó bắt anh phải, bắt chị phải nộp. Cái đơn gỡ điều kiện là cái đơn E751 trước khi hết hạn. Mà một khi hết hạn rồi mà không nộp đơn đó là nó có nhiều vấn đề.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã gọi vào nhé. Dạ vâng ạ. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Dạ hello.
Chào anh, luật sư Michael Cao đang nghe đó ạ.
Dạ, em tên Hùng, cho luật sư cho em hỏi là em làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ em mà lúc trước vợ em là du học sinh. Thì lúc mà hết du học sinh thì có làm xin OPT của nhà trường. Xong rồi sau đó sau đó em nộp cái đơn I-485 cùng với I-130 bảo lãnh vợ em, thì có xin thêm một cái OPT, một cái work permit khác theo cái diện của 485. Thì tới tháng 2 này là cái OPT của nhà trường nó hết hạn, thì mình bây giờ em chuyển vợ sang cái diện là thường trú xin thẻ xanh đó, đang chờ phỏng vấn thẻ xanh, thì mình có cần duy trì cái việc học của vợ nữa không, luật sư này?
Anh có quốc tịch Mỹ?
Dạ đúng rồi ạ.
Ok, so cái người quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ, bảo lãnh cho chồng, nó vẫn là mình nên là người thẻ xanh. Ok, cái người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng ở Mỹ chuyển diện adjustment of status. Ok, là yếu lắm. Yếu là sao? Yếu là cái người du học sinh, cái người được bảo lãnh, Michael lúc nào cũng tư vấn, cũng khuyên là cái người đó giữ cái status trong thời gian chờ đợi 2 năm khi thẻ xanh bảo lãnh. Ok, nào quốc tịch Mỹ thì Michael cũng khuyên nếu mà được, nếu mà có điều kiện khả năng mà giữ được cái F1 thì giữ. Nhưng trong cái trường hợp đó dí quá mà không giữ được, thì khi vô phỏng vấn với sở y chú thì thường thường nó vẫn gỡ được. Cái điều kiện là sở y chú đặt ra là nó để là at discretion of the officer, là tùy cái người phỏng vấn mình. Nếu người ta có cảm giác là mình thiệt, mình đúng hết, giấy tờ đầy đủ hết, thì thường thường người ta bỏ qua cái vụ mà mình không đi học tiếp tục nữa. Nhưng mà cái đó là cái quyền của sở y chú, người ta có thể từ chối. Ok, bởi vậy Michael với khuyên tuy là có quốc tịch Mỹ, nếu có điều kiện giữ được thì giữ, còn nếu không giữ được thì bất cứ gì lắm vô đó mình xin phép miễn thôi, miễn là miễn, đừng có phạt thôi. Là cái đó là cái quyền của cái người đứng ra phỏng vấn mình, người ta được quyền bỏ qua cái vụ mà không tiếp tục đi học du học sinh.
Em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã ra vào nhé. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello, xin mời ạ. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch. Xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello.
Hello, chào cô.
Dạ, chào chị ạ. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư Cao.
Dạ, tôi tên là Cam, từ ở Đà Lạt. Tôi xin hỏi luật sư chứ tôi bảo lãnh cho con tôi, gia đình có con gái từ ở Việt Nam. Bảo lãnh hồi tháng 1 năm 2007. Nhưng mà bây giờ tôi chưa có nhận được cái thơ gì để điền mà chuẩn bị cho con tôi đi phẩm tính đó cô. Tôi muốn hỏi luật sư chừng bao giờ tôi có nhận được cái thơ đó.
Cái hồ sơ này là mẹ quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình ở Việt Nam. Cho nó mới có gia đình F3.
Dạ đúng, mẹ quốc bảo lãnh cho con Việt Nam.
Thì hiện tại là căn cứ theo cái visa bulletin gần đây nhất là mới ra đó, thì bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 8 năm 2006. Mình nộp là tháng 1 năm 2007. Ok, thì hy vọng là
ngày 9 tháng 1 năm 2007.
Cái hồ sơ này được chấp thuận với cô, bên sĩ chú người ta approve chưa?
Dạ approve rồi, approve ngày cũng tháng 9 năm 2010.
Dạ đúng, lâu rồi. Nói chung là sau khi approve, nó gửi cái hóa đơn giấy approve xong nó chuyển qua trung tâm visa, đúng không cô?
Dạ đúng. Hiện bây giờ thì nó đang ở đó.
Dạ. Thì nói chung là mình đợi, chắc đợi đi. Thường thường là mình có cái địa chỉ là mình có update, có báo cho sở chú và trung tâm visa biết, đúng không? Cái địa chỉ mình hiện tại đang ở. Ok, thì chắc là đợi chút xíu đi. Còn nếu không nữa, đợi tháng, hai tháng mà không nghe gì, chắc mình nên liên lạc với bên trung tâm visa. Ok.
Như vậy mà nó có gần đến.
Dạ bây giờ là mình nộp là tháng 1 mà bây giờ nó giải quyết tới tháng 8 rồi. Của 2006 mình nộp là tháng 1 2007.
Dạ.
Dạ.
Rồi còn một tôi muốn hỏi luật sư câu hỏi nữa là vì tôi có đứa cháu ngoại là năm nay á là nó trên 21 tuổi. Tại vì nó sinh năm 86.
86.
Năm 96,
okay.
96. Tháng 4 năm 96 nó lớn tuổi là nó hai nó rồi. Như vậy là bây giờ khi mà nó tới đáo hạn rồi tôi phải làm như thế nào? Và có thể là tôi muốn là nhờ văn phòng luật sư để là giúp cho tôi là cho con gái tôi đến khi mà đến ngày cho nó được qua. Giúp vừa bên này mà vừa phía bên Việt Nam, như vậy là có thể luật sư có văn phòng Việt Nam có giúp được hay không?
hồ sơ này là chấp thuận tháng mấy cô? Nói lại, cô nói lại là tháng mấy năm 2010?
Dạ, tháng 9.
Ok.
Chấp nhận okay. Là ngày 28 tháng 9 năm 2010.
Ok, so, bây giờ tính sơ cho cô nhé. Là tại vì cái luật nó nói rằng là lấy tuổi của đứa bé khi visa tới trừ lại thời gian chờ đợi. Ok. Visa thì chưa tới. Đúng không cô? Thì cô có thể nhắm là chắc cỡ 8-9 tháng thì visa tới. 7-8 tháng. Đúng không? Thì visa yeah. tới. Khi visa tới thì thằng bé là sinh năm 96 tháng mấy gì tháng?
Tháng 4. Tháng ngày tháng 26 4. Tháng 4, 96.
96. Thì hiện tại là bé 23 yeah. tuổi 9 tháng. Ok, 23 tuổi 9 tháng. Cộng thêm yeah. 9 tháng nữa là visa tới đi. Là bé sẽ là 24 tuổi 6 tháng. Đầu đó.
Yeah.
Thì visa tới. Ok, 24 tuổi 6 tháng. Trừ lại thời gian yeah. chờ đợi là ngày nộp tới tới ngày chấp thuận. Ngày nộp là tháng 1 năm 2006. Ngày chấp thuận là tháng 9 năm 2010. Đúng cô?
Ngày 1 thì tháng 7 năm... ngày 1.
Tháng
1. Tháng 1. Ngày 9 tháng 1 năm 2007. Chứ không phải 2006.
Ồ, 2007 à cô? 2006.
Ngày 1. Ngày 9 tháng 1 năm 2007 là ngày nộp đơn. Còn ngày chấp thuận là ngày 26 tháng 9 năm 2010.
Ok, so mình nộp là tháng 1 năm 2007, ngày chấp thuận là tháng 9 năm 2010, là mình có 3 năm 8 tháng. Đúng cô, đâu đó.
Dạ, đúng okay. rồi.
Okay. Trừ lại thời gian chờ dạ. đợi, nghĩa là mình tính cái tuổi của đứa bé lúc đó là 24 tuổi rưỡi đâu đó, khi visa tới, đại khái. Ok. Trừ
yeah.
lại 3 năm 9 tháng là bé là cỡ 20 tuổi 9 tháng đâu đó. Cái hồ sơ này nó sát lắm á cô. Ăn thua là cái visa bulletin nó đi lẹ, đi chậm. Nếu mà nó đi bình thường mà visa tới cái diện F3 đó. Ok, nghĩa là có yeah. 5, 6, 7, 8, 9 tháng nữa nó tới thì thế nào bé cũng được ăn theo. Mà nếu mà nó đi chậm quá yeah. F3, nó đi chậm quá. Giống như là tháng rồi, tới tháng này nó đi được có 1 tuần à. Tháng rồi là 15 tháng 8, 26, yeah. tháng này là 22 tháng 8, 26. Nếu mà nó đi chậm quá yeah. thì bé sẽ bị lọt lại. Mà nếu mà nó đi bình thường, tháng đi được tháng hay tháng đi được 3 tuần thì chắc là kịp để cứu. À, cái vấn đề văn phòng
yeah.
luật nào người ta cũng cứu được cô nếu mà cái ngày tháng và thời gian giải quyết và cái visa, cái tốc độ visa bulletin nó đi mà cứu được. Hầu như văn phòng luật nào người ta làm giấy tờ, người ta tính toán đúng là cứu được. Còn nếu mà cái con số nó không có đúng mà cứu không được thì không ai cứu được cái cô ấy. Dạ. Yeah.
Dạ, nhưng mà điều ở Việt Nam á, thì nó cũng có thể mướn luật sư bên Việt Nam á, giúp cho nó là vấn đề đi đi phỏng vấn hay là hoặc điền đơn hay này kia kia nọ thì tôi cũng không có chắc ăn, tôi muốn nhờ luật sư bên đây để mà có văn phòng Việt Nam thì nó ăn hơn.
Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà giống như mà cô nói là ăn thua cái visa bulletin mà nó đi lẹ đi chậm nha, nếu mà nó đi lẹ thì quả may cứu được bé. Và nếu mà nó đi chậm quá nhiều khi cứu không được các cô. Cái cuối cùng là cô phải nhớ là bé là cháu ngoại của cô á, đừng cứ nhớ cái chồng, là tại vì cứ giờ cái chồng là không ăn theo được ba má.
Dạ không, nó không có vợ có chồng gì hết, nhưng mà tôi muốn hỏi luật sư chứ nếu mà khi tới rồi đó thì đứa đó mình phải làm đơn như thế nào hay là mình làm cách nào mình
ví dụ như
hưởng
là
được cái đó
ví dụ như là cứu được đi, mình tính tuổi bé trừ là dưới 21 đi, thì là cái đó cái trách nhiệm là trách nhiệm của mình, là của cô đứng ra bảo lãnh hoặc là bên văn phòng luật sư đại diện cho cô, người ta có trách nhiệm là khiếu nại bên trung tâm visa bỏ tên của đứa bé là cháu ngoại, là con của mẹ, là người được bảo lãnh vô cái hồ sơ chung với mẹ được đi phỏng vấn, là tại vì căn cứ theo cái luật CSPA cứu được đứa bé tính toán theo con số như vậy đó, thì tính ra cái tuổi đứa bé là 20 tuổi 9 tháng, ví dụ đó là dưới 21 được ăn theo mẹ, thì cái trách nhiệm là trách nhiệm của mình, phải giải thích trên một cái lá thư kèm theo bằng chứng cho bên trung tâm visa thấy là tính theo cái luật đó áp dụng là cái tuổi của đứa bé sẽ là dưới 21 được ăn theo mẹ. Mình yêu cầu là bên trung tâm visa bỏ lại cái tên là mình đóng phí visa.
Thành ra tôi muốn là nhờ luật sư để cái văn phòng luật sư bên này để là giúp giùm cho tôi cả về bên này và cả về bên phía Việt Nam. Vậy này, tôi nhắm có được.
Dạ được mà cô.
Dạ nếu được thì tôi sẽ liên lạc văn phòng luật sư sau.
Dạ vâng, cảm ơn cô.
Dạ cảm ơn luật sư nhiều ha. Dạ chào luật sư.
Dạ rồi, cảm ơn cô rất nhiều đã gọi vào chương trình. Vâng, số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để hỏi luật sư. Michael Cao về những vấn đề liên quan đến di trú nhập tịch cũng như là những visa du học, đầu tư hoặc là những trường hợp mà những tai nạn có liên quan đến xe cộ này, nơi làm việc cũng như là tàu bè, vân vân. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao sẵn sàng trên làn sóng để tư vấn cùng quý vị. 817-899-4110. Đường dây điện thoại đang trống, quý vị có thể gọi vào nhé. Trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền cũng gửi đến quý thính giả những số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao ngay tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại trong văn phòng Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Và trong Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại của luật sư Michael Cao là 214-703-0903. 214-703-0903. Như quý vị cũng biết thì luật sư Michael Cao có văn phòng ở Dallas Fort Worth, ở Houston cũng như là ở tại Việt Nam. Quý thính giả cứ liên lạc với luật sư Michael Cao để được tư vấn thêm, rõ thêm về những trường hợp của quý vị nha. Hiện tại thì đường dây điện thoại còn trống chỗ, quý vị có thể gọi vào. Trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền trở lại với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Như Tuyền ơi, là chắc là 2 tuần nữa hả? 2 tuần, 3 tuần nữa thì là Tết Nguyên Đán. Của Việt Nam, Việt Nam mình sẽ tới, đúng không?
Dạ, như tôi cũng quên đếm ngày mất tiêu rồi, nhưng mà đâu đó trong cũng gần đây.
Tây, 5 tây, không biết là cái ngày thứ 5 chương trình có...
Luật sư định lì xì hả?
Dạ không, mà tôi định nhắc là không biết cái ngày đó mình có lên được chương trình hay không.
Hình như là ngày... Tôi cũng quên coi ngày mất tiêu và quên coi ngày mất. Cũng xin lỗi luật sư, chắc là tí xíu nữa phải dỡ lịch coi lại thử coi là mùng 1 Tết rớt vô ngày nào. Và thứ năm của luật sư là rớt vô mùng mấy đây. Vâng, bây giờ thì Như Tuyền trở lại với một vị trên đường dây cái đã. Hello.
Hello, chào Như Tuyền.
Dạ, chào chị.
Chào luật sư.
Mời chị
luật sư, tôi Thanh Thủy. Luật sư cho tôi hỏi như vậy ha. Nếu mà người vợ bên bên Mỹ nè, có quốc tịch, đi về bảo kiểu làm giấy hôn thú với lại một người ở bên Việt Nam. Khi mà cái đứa cái, nhưng mà cái người bên Việt Nam đó nó có 2 người con, thì khi mà mình bên này á, làm giấy bảo lãnh cái người bên kia đó, vợ chồng đó, thì cái đứa nhỏ đó nếu mà nó qua 21 tuổi thì nó có qua được không luật sư, hay là nó phải ở lại hay làm sao luật sư?
Ok, so cái câu hỏi là một người phụ nữ ở Mỹ có quốc tịch về Việt Nam cưới chồng, ok, bà lãnh cho người chồng có 2 đứa con riêng, 3 đứa con đi cho nó dễ tính, 3 đứa con đi nha, một đứa là 8 tuổi, một đứa là 19 tuổi, một đứa là 23 tuổi, ok, khi mà cái ngày làm giấy kết hôn, nghĩa là cái ngày tháng mà thành vợ chồng với nhau, ok, ví dụ như là ra phường rồi làm sở tư pháp làm cái giấy kết hôn đi. Cái ngày mà thành vợ chồng là cái ngày có giấy kết hôn. Cái ngày có giấy kết hôn, ai cái đứa bé nào mà dưới 18 thì má sau được quyền bảo lãnh. Cái người quốc tịch bên Mỹ được quyền bảo lãnh, mà hồ sơ. Đứa trên 18 tuổi là lọt lại không bảo lãnh được, và cái đứa trên 21 là không bảo lãnh được luôn. Trong cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là chưa làm giấy kết hôn đi, thì mở hồ sơ fiancé nha, mở bảo lãnh hôn thê đó, ok, thì là cái đứa bé dưới 18 tuổi là được ăn theo ba nó, cái đứa từ 18 tới 21 là cái đứa 19 tuổi vẫn ăn theo ba nó được, nhưng cái đứa trên 21 bị lọt lại không bảo lãnh được nếu mà diện hôn thê fiancé. Nếu bảo lãnh vợ chồng là dưới 18, ok, trên 18 là nói chung là trên 18 cái ngày mà làm giấy kết hôn là không ăn theo được luôn, là vợ không được quyền bảo lãnh con riêng của người chồng ở Việt Nam luôn, nếu mà cái ngày kết hôn là trên 18 tuổi.
Có nghĩa là nếu mà mình làm giấy fiancé á, thì có nghĩa là cái đứa nhỏ, cái đứa con
tới 21 tuổi vẫn cứu được.
Ở lại hay cứu được luật sư?
Tới 21 tuổi vẫn cứu được nếu mà làm diện fiancé. Ok, nghĩa là 19, 20 tuổi vẫn có thể là mở hồ sơ ăn theo được ba nó ở Việt Nam. Ok. Nhưng mà nếu mà Việt Nam làm giấy kết hôn thì dạ, dưới 18
là không được.
Trên 18 là hết rồi. Hết đường, dạ.
Yeah. Dạ, rồi cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn cô Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn chị. Xin được mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị. Luật sư Michael Cao đang nghe đó.
Dạ, phải em không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, em tên Lan. Chào chị Như Tuyền, chào luật sư Cao. Dạ, cho em hỏi luật sư Cao là khi mà đi thi quốc tịch á, xong rồi người ta em có quốc tịch cái người ta đưa cho mình cái bằng ấy, em nghe bằng em nói là khi đó thì mình phải về mình check lại cái office nào đó rồi mình mới là citizen hả anh?
Check lại office nào là sao chị?
Khi mà tuyên thệ đó, người ta khi mà ngồi chờ tuyên thệ người ta phát cho mỗi người cái bằng đó. Xong rồi em không có rành tiếng Anh lắm á, thì bạn anh nó mới nói là người ta bảo là cầm cái đó khi mình về đó thì mình phải đi lại chắc là cái office giống như là official á, thì khi mình làm giấy tờ thì mình mới là citizen chính thức, còn bây giờ mình chỉ là cái bằng á nhưng mà chưa có qua tay, giống như là đi chưa có chắc lại á, là có phải vậy không anh?
Dạ không chị. Ok, so cái câu hỏi là bao giờ tôi là quốc tịch Mỹ? Ok, chị đã đi thi quốc tịch đầu. Xong rồi nó cấp cái tờ giấy, nó hẹn là thứ năm lên đó để tuyên thệ. Ok, sau cái câu hỏi là lúc nào là tôi có quốc tịch Mỹ? Tôi xuất hiện đó là tôi là quốc tịch Mỹ chưa? Chưa. Lúc nào là có quốc tịch Mỹ? Khi mà chị giơ tay lên, thường thường nói giơ tay phải. Ok, rồi đọc theo cái lời tuyên thệ, lời hứa. Ok, đọc xong cái lời đó, chị hứa xong một cái là chị có quốc tịch Mỹ. Okay. Khi mà mình đã tuyên thệ, bởi vì nó nói là tuyên thệ. Tuyên thệ xong là có quốc tịch Mỹ, cái bằng thường thường là nó phát ngày hôm đó. Ok, so theo luật là chị giơ tay, chị hứa xong, rồi người ta nói ok xong hết rồi, là lúc đó là chị vô quốc tịch Mỹ. Ok, so chị cầm cái tờ giấy là chị có quốc tịch rồi, thường thường là ngày hôm đó luôn là người ta cấp cái giấy là cái bằng quốc tịch đó. Ok, Michael khuyên đó nha, cầm cái đó xong đó, mang cái phone của mình đó ra chụp một cái liền, giữ lại trong sổ sách. Chứ đừng có để đó, là tại đó là mất một cái là phiền phức lắm. Ok, lúc nào cũng chụp lại cái, có tờ giấy tờ của sở y chú gì cứ chụp lại cái, giữ lại. Ok, thì cái lúc mà mình tuyên thệ xong là lúc đó mình vô tịch, chứ mình không có cần mà về văn phòng nào. Nói chung là có cái bằng xong là mình có quốc tịch rồi, sau đó mình muốn làm gì làm, có thể làm hộ chiếu Mỹ này kia vân vân, thì cái đó là tùy mình.
Dạ cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn chị Như Tiên.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đến đây cũng đã chấm dứt. Như thường, cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Những vị nào mà gọi vào giờ chót đó, quý vị không kịp hỏi thì có thể là chờ đến thứ năm tuần sau, chương trình Di trú và nhập tịch luật sư Michael Cao phụ trách sẽ đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3:15 đến 3:50 thưa quý vị. Và cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin gửi đến quý thính giả số điện thoại của luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth của chúng ta: 972-606-9988 là số điện thoại của văn phòng luật sư trong Asia Times Square. Và trong Cali Sài Gòn Mall thì với số điện thoại sau: 214-703-0903. 214-703-0903. Chúc luật sư có một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới, luật sư Michael Cao nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tiền, và Michael xin hẹn lại quý vị và Như Tiền thứ năm tuần sau. Dạ, Michael xin kính chào và chào Như Tiền.